Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, mùng 4 tháng 7 năm 2021, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 4 tháng 7, Chúa Nhật thứ 14 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ hai, không cử hành lễ Thánh Elizabeth Bồ Đào Nha. Giáo huấn số 32, năm phụng vụ, phần tiếp theo. Năm phụng vụ là sự triển khai những khía cạnh khác nhau của mầu nhiệm vượt qua duy nhất. Điều này đặc biệt đúng cho chu kỳ các lễ xoay quanh mầu nhiệm nhập thể, truyền tin, Giáng sinh, hiển linh, để tưởng niệm việc khởi đầu ơn cứu độ của chúng ta và truyền thông cho chúng ta những hoa trái đầu mùa của mầu nhiệm vượt qua. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1171. Mùng năm thứ hai, Thánh Anton Maria Zaccaria, linh mục. Mùng 6, thứ ba, Thánh Maria Goretti, trinh nữ, tử đạo. Mùng 7, thứ tư. Mùng 8, thứ năm. Mùng 9, thứ sáu, Thánh Agustino Giao Rong, linh mục và các bạn, tử đạo. Mùng 10, thứ bảy. 11 tháng 7, Chúa Nhật thứ 15 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong Thánh lễ, Chúa Nhật thứ 14 thường niên, năm B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đức tin là một hồng ân mà Chúa ban. Đức tin giúp con người có sự khiêm tốn và sẵn sàng lắng nghe những giáo huấn của Chúa. Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa cho chúng ta được vững vàng trong đức tin, sẵn sàng mở rộng tâm hồn đón nhận lời Chúa và nhiệt tâm đem lời Chúa ra thực hành. Chúng ta nhớ đến quý ân nhân và các thính giả của đài. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm thống hối để xứng đáng dâng thánh lễ.
tôi thu nhận.
Cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa.
Chúng con
thờ lạy Chúa. Con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy
con một Thiên Chúa.
Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ con một Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên. Xin đồng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thanh thiện này. Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Ngài hằng sống và hiên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tiên tri Ezekiel. Trong những ngày ấy, sau khi nói với tôi, thần linh nhập vào tôi và đỡ tôi đứng dậy. Tôi nghe người nói với tôi rằng, hỡi con người, ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân nổi loạn phản nghịch ta. Chúng và cha ông chúng vi phạm giao ước của ta cho đến ngày nay. Ta sai ngươi đến để nói với những con cái dày mặt cứng lòng rằng, Chúa là Thiên Chúa phán như vậy, hoặc chúng nghe, hoặc chúng không nghe, vì đây là bọn phản loạn, và chúng sẽ biết rằng giữa chúng có một tiên tri. Đó là lời Chúa.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, để những mặc khải cao siêu không làm cho tôi tự cao tự đại, thì một cái dằm đâm vào thịt tôi, một thần sứ của Satan vẽ mặt tôi. Vì thế đã ba lần tôi ven nài Chúa để nó rời khỏi tôi, nhưng người phán với tôi rằng, ơn ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của ta được bày tỏ trong sự yếu đuối. Vậy tôi rất vui mừng khoe mình về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ngự trong tôi. Vì thế tôi vui thỏa trong sự yếu hèn của tôi, trong sự lăng nhục, quẫn bách, bắt bớ và khốn khó vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ. đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên, họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và là anh em của các ông Giacobbe, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó, người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin, rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Tagore, một đại thi hào của Ấn Độ, người có tài làm thơ ngay từ khi còn nhỏ và đã từng đoạt giải Nobel về văn chương năm 1913. Trong một tập hồi ký, ông thuật lại: lúc còn niên thiếu, thỉnh thoảng Tagore làm một vài bài thơ gửi đăng trên tờ báo do thân phụ của mình đảm trách phần biên tập. Khi thấy những bài thơ gửi đến ký tên Tagore, người cha chẳng thèm đọc thơ mà quẳng ngay vào sọt rác, vì cho rằng con mình còn nhỏ dại thì biết gì thơ ca. Khi hiểu rõ sự tình, Tagore chép lại những bài thơ mà cậu đã gửi đăng báo, không ký tên thật của mình nữa, mà lấy một bút hiệu khác rồi gửi lại cho tòa báo. Lần này, thân phụ của Tagore nhận thấy đây là những bài thơ hay và cho đăng ngay lên tờ báo, mà không hề hay biết đó cũng chỉ là những bài thơ của con trai mình, những bài thơ mà trước đây ông đã chẳng quan tâm để ý. Kính thưa cộng đoàn, tâm lý xem thường những gì quen thuộc của người cha trong câu chuyện trên đây cũng chính là tâm lý của những người dân làng Nazareth đối với Đức Giêsu mà Thánh Marco thuật lại cho chúng ta trong trình thuật tin mừng hôm nay. Sau khi Đức Giêsu làm phép lạ chữa bệnh cho một người bị băng huyết 12 năm và phục hồi sự sống cho em bé con ông Gia-ia, thì Đức Giêsu quay trở về Nazareth là quê hương của người để tiếp tục sứ vụ rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Mặc dù lời giảng dạy của người thật khôn ngoan và uy quyền, và biết bao lần những người đồng hương đã nghe biết những phép lạ mà Đức Giêsu đã làm, thế nhưng với tính kỳ thị và thái độ mà dân gian quen gọi là bụt nhà không thiêng như ông bố của Tagore trong câu chuyện trên, Đức Giêsu đã trở thành nạn nhân của chủ nghĩa lý lịch. Ông ta không phải là bác thợ mộc, con bà Maria sao? Anh em của ông ta không phải là các ông Giacobbe, Giuse, Giuda và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao? Và điều gì đến rồi cũng phải đến. Tin mừng thuật lại, dân thành Nazareth đã vấp ngã vì Đức Giêsu và đã không đón nhận lời rao giảng của người. Họ nói với nhau, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Trước biến cố đó, Đức Giê-xu đã phải thốt lên, không tiên tri nào không bị khinh chê nơi quê hương của mình, giữa họ hàng và trong nhà mình. Không ngôn sứ nào được quý trọng tại địa phương mình. Biến cố này nói lên cái bi đát trong cuộc đời của Đức Giê-xu. Ngài đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng đón nhận. Những người ruột thịt, đồng hương, không muốn trở thành bà con họ hàng thật của Đức Giê-xu nhờ lòng tin. Họ không muốn nhìn nhận người là đấng Thiên Chúa sai đến. Và xem ra, việc họ liệt kê một loạt cái tên như con bà Maria, anh em với ông Giacobbe, Giuse, Giuda và Simon, với hàm ý xem thường, vì rằng những người được họ nêu tên chẳng có ai danh giá, nổi trội, mà chỉ là những người rất đỗi bình thường giữa xóm làng. Lối phản ứng trên đây còn cho thấy một sự lạnh nhạt và không chấp nhận những giáo huấn của Đức Giê-xu, mặc dù vẫn biết đấy là lời khôn ngoan. Và chắc chắn với suy nghĩ đấng cứu thế, vị thiên sai phải là một nhà lãnh đạo tài ba lỗi lạc, một vị tướng tài giỏi, uy quyền lộng lẫy, thì thoạt nhìn, với dáng vẻ và điệu bộ cùng gia thế thường thường bậc trung, Đức Giê-xu càng không thể là đấng Mê-sia mà họ mong đợi. Khi họ nhận ra Đức Giê-xu không thích hợp với quan niệm họ sẵn có về đấng cứu thế, thì điều tất yếu là họ khước từ người. Và cũng chính bởi sự coi thường đáng tiếc này đã khiến cho ơn cứu độ của Thiên Chúa vụt mất khỏi họ. Suốt bao thế kỷ, những người Do Thái vẫn đang chờ đợi một đấng Kitô khác chứ không phải là Đức Giê-xu, đấng đã hiện diện giữa họ cách đây hơn 2.000 năm. Thánh Marco thuật lại cho chúng ta, người đã không thể làm phép lạ nào tại đó ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân. Kính thưa cộng đoàn, thái độ của người dân làng Nazareth phần nào phản ánh sự cứng lòng của cả dân tộc Do Thái. Trong lịch sử, họ đã nhiều lần không đón nhận lời các ngôn sứ mà Chúa sai đến cảnh cáo và kêu gọi họ sám hối. Họ chống đối lại Thiên Chúa như lời Chúa nói qua ngôn sứ Ezekiel trong bài đọc 1. Ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với một dân phản nghịch đang nổi loạn chống lại ta. Chúng là những đứa con mặt dày mài dạ, lòng chai dạ đá. Người Nazareth ngày xưa đã mắc bệnh thành kiến khi nhìn vào Đức Giê-xu và lấy chủ nghĩa lý lịch để thẩm định về người. Chúng ta ngày nay cũng dễ mắc phải căn bệnh này khi nhìn vào Đức Giê-xu hiện thân nơi những cận nhân mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Nếu ta chỉ đi tìm Chúa nơi những người quyền cao chức trọng hay ở những nơi nguy nga tráng lệ mà thôi, ta sẽ khó tìm thấy Chúa, bởi Thiên Chúa còn hiện diện nơi những người bình thường mà ta hay gặp, cũng như những sự việc xảy ra thường ngày. Ta khó nhận ra những dấu vết của Chúa nơi người khác, cũng như những sự việc ta gặp hàng ngày, nếu ta để cho thái độ quen quá hóa nhèm xâm chiếm đời sống và tư tưởng của ta. Như thế, chỉ qua năng kính đức tin, chúng ta mới có thể khám phá và tiến sâu vào mầu nhiệm Đức Giê-xu, người luôn hiện diện nơi những người mà chúng ta gặp gỡ, nhất là nơi những anh em cùng khổ và bất hạnh. Đức Thánh Cha Phanxicô luôn mời gọi mọi người hãy lên đường để tìm kiếm Đức Giê-xu ở tận vùng ven, ở những nơi hẻo lánh và xa xôi. Người vẫn ở đó, vẫn đang chờ đợi chúng ta, hiện thân từ những người bị xã hội gạt ra bên ngoài. Xin Chúa mở lòng chúng ta, để mỗi người có thể sống gắn bó với Chúa trong tương quan mật thiết hơn. Từ đó, chúng ta có cái nhìn tốt đẹp hơn về anh chị em của chúng ta, nhất là để chúng ta thấy sự hiện diện của Chúa qua những điều thật bình thường giữa lòng thế giới hôm nay. Amen. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiện Công Giáo và Tông Truyền.
Tôi tin từng
có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, sự khiêm hạ tột cùng của Thiên Chúa trong mầu nhiệm làm người là điều không thể chấp nhận với dân thành Nazareth, thì lại là bằng chứng cho một tình yêu khôn tả mà Chúa dành cho nhân loại. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin.
Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương. Xin cho các linh mục biết kết hợp những chống đối, lăng nhục, khổ đau của đời tông đồ với hy lễ thập giá Chúa Giêsu trong thánh lễ mỗi ngày, để mưu cầu ơn cứu độ cho các linh hồn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho chúng ta trở nên những người can đảm kiến tạo sự đối thoại và tình bằng hữu trong các cuộc xung đột về xã hội, kinh tế và chính trị. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ông này chẳng phải bác thợ mộc, con bà Maria sao? Xin cho anh chị em công nhân biết kết hợp công việc lao động vất vả hàng ngày với Chúa Giêsu, để cầu nguyện cho ơn cứu độ của thế giới, mà biến đổi mọi việc họ làm nên sa nghiệp nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Người vào giảng trong hội đường, xin cho các giáo lý viên trong cộng đoàn chúng ta luôn nhiệt thành truyền đạt chân lý đức tin qua lời nói cũng như đời sống đạo đức, và cho các bậc cha mẹ ý thức tầm quan trọng về việc học giáo lý của con cái mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa nhưng chưa có được tấm lòng của Chúa. Chúng con yêu Chúa nhưng chưa có được cuộc sống phù hợp với ý Chúa. Xin giúp chúng con liên lỉ hoán cải đời sống theo gương mẫu của con Chúa, để ngày càng được kết hợp mật thiết với Chúa hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ hồi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và ngợi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa dùng của lễ chúng con dâng tiên để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con, cho chúng con ngày càng biết sống thân tình với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính ta.
Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời, và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hương phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa cao cao hô vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự trên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết
và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng ngầu cân trước tôn nhan và phung sư Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được và hưởng ánh sáng cầu nhen Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con chớ khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây xin Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được vào nhà con, nhưng Thiên Chúa ban con lời, thì linh hồn con sẽ hạnh hoan.
Lạy dân thành trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao rước Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình vào thánh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Ta còn xa cách với người, một người đã mến thương ta khi ta còn là người dưng nước lạ. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó sớm chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp con. Giêsu chính là người đó. Giêsu người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. cười trên nước mắt người. Một người tranh đấu cho ta khi ta còn là tên phản đất, và người đã chết thay ta bằng một cái chết cô đơn. Kẻ thật ra nhắc ta nhớ luôn tình thương biểu không của Đức Chúa. Jesus chính là người đó. Jesus người sống bên tôi là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng chưa đem niềm vui dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. Chết như ta, thân chôn vùi sâu dưới năm mùa. Dù thời gian có trôi qua, trong thinh lặng ngàn năm bóng tối, mà niềm tin vẫn không lay, mà tình yêu vẫn không phai. Và thần khi Chúa Cha tái sinh, người con dấu yêu khỏi ánh thương. Jesus chính là người đó. Jesus người sống bên tôi là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. Là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân cao cả, xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Đường trống dưới bóng mẹ
Chúng con trong cõi đất hân đức Mẹ Chúa Trời, xin Cha chế cho bỏ lỡ chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiển vinh sáng lang.
Hằng chia chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy đất hân trời tìm Đức Chúa Giêsu.
Thương cho chúng con.
Lạy trời tìm cực thanh cực tịnh đất hân đức bà Maria.
Cầu cho chúng con.
Lạy ông thân dù xe là bản thân sạch đức bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy các thân từ đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nhưng thầy đến để phục vụ và hiến